Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Xin chào quý thính giả và Minh Anh. Trong số podcast hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi một vụ án đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận những ngày gần đây, liên quan đến gần 3.000 tấn mì tươi chứa hóa chất đã được sản xuất và đưa ra thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt nhiều năm.
Theo cơ quan điều tra, số mì này được sản xuất từ cơ sở của vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Phụng và Phạm Tuấn Thành tại phường Tân Tạo, có chứa hàn the và natri silicat, còn gọi là thủy tinh lỏng, vốn là hóa chất công nghiệp trong quá trình sản xuất.
Đáng chú ý, vợ chồng chủ cơ sở đều nhận thức rõ việc sử dụng những chất này là vi phạm pháp luật, có thể gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng, nhưng vẫn cố tình thực hiện. Theo lời khai, hàn the được dùng để làm sợi mì dai hơn, hạn chế gãy vỡ khi vận chuyển, còn natri silicat giúp kéo dài thời gian bảo quản, tránh hư hỏng khi chưa tiêu thụ. Có thể thấy, mục đích chính là kéo dài thời gian lưu trữ, tăng khả năng tiêu thụ và tối đa hóa lợi nhuận, bất chấp những rủi ro đối với người sử dụng.
Đáng nói, hoạt động này đã diễn ra từ năm 2014, với quy mô mỗi ngày từ hàng trăm kg đến cả tấn mì, nhưng lại vận hành khép kín, không nhãn mác, không truy xuất nguồn gốc. Xoay quanh chuyên án, đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có những chia sẻ, làm rõ phương thức hoạt động cũng như quá trình phát hiện xử lý. Thông tin chi tiết mời quý thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây.
Vợ chồng chủ cơ sở này đã bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt vì có hành vi do tổ chức sản xuất mì tươi, còn gọi là mì trứng, mì vàng có chứa hàn the và natri silicat, tức thủy tinh lỏng, hóa chất công nghiệp, tại cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng tại phường Tân Tạo. Vậy mục đích sử dụng hàn the và natri silicat trong sản xuất mì tươi được xác định như thế nào? Trung tá Nguyễn Tiền Giang, Phó đội trưởng đội 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Đối với cơ sở sản xuất mì do đối tượng Mỹ Phụng và Tuấn Khanh sản xuất và bị triệt xóa thì hai đối tượng này trước khi bị cơ quan công an triệt xóa đều nhận thức và biết rõ rằng cái chất borax, hàn the và natri silicat, thủy tinh lỏng là không được phép sử dụng trong thực phẩm và đặc biệt nguy hiểm đối với người sử dụng. Tuy nhiên là các đối tượng vẫn vì mục đích là hám lợi và nhằm thu lợi bất chính, các đối tượng đã cố tình thực hiện cái việc là gì? Pha trộn các cái sản phẩm này vào trong cái mì tươi để bán ra thị trường. Các đối tượng khai là các cái mục đích nhằm pha trộn cái này, thứ nhất để tạo cho cái sợi mì nó có độ dai, độ dẻo và không bị gãy, cũng như là kéo dài cái thời gian sử dụng của cái sợi mì này thay vì là như trước đây là thời gian sử dụng theo quy định là khoảng 8 tiếng. Tuy nhiên là khi sử dụng cái chất này có thể kéo dài được từ 1 đến 2, 3 ngày.
Theo cơ quan điều tra, hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng do vợ chồng Phụng cùng 3 lao động phụ việc sản xuất mì tươi và 2 người chạy xe ôm làm nhiệm vụ vận chuyển mì hàng ngày. Những người lao động thuộc cơ sở sản xuất mì của vợ chồng Phụng là lao động thủ công, làm việc theo thời vụ, không được ký hợp đồng lao động theo quy định và chỉ tham gia vào công đoạn cán, sấy, đóng gói mì. Bước đầu xác định, mỗi ngày cơ sở này sản xuất từ 500kg đến 1 tấn mì, tùy thời điểm. Từ năm 2014 đến nay, cơ sở đã sản xuất tiêu thụ hơn 2.800 tấn mì tươi chứa chất cấm. Có thể thấy qua lời khai, mục đích sử dụng hàn the và natri silicat không chỉ đơn thuần là kỹ thuật trong sản xuất mà đã bị biến tướng theo hướng vi phạm khi các đối tượng cố tình sử dụng hóa chất cấm để phục vụ lợi nhuận, bất chấp rủi ro cho sức khỏe người tiêu dùng. Từ những thông tin trên, một vấn đề khác cũng được đặt ra, đó là số lượng mì tươi sau khi sản xuất đã được đưa đi tiêu thụ như thế nào và phân phối đến những địa điểm nào, thưa Trung tá Nguyễn Tiền Giang.
Mì sợi này sau khi các đối tượng đã hoàn chỉnh cái việc sản xuất thì các đối tượng đưa vào những cái túi ni lông không có nhãn hiệu, không có về thời gian bảo quản, không cũng như là không rõ nơi sản xuất và hạn sử dụng để từ đó phân phối ra thị trường ở các khu vực như chợ đầu mối Hóc Môn, chợ Nhị Thiên Đường và một số chợ nhỏ khu vực xung quanh phường nơi các đối tượng cư trú để tiêu thụ các sản phẩm này.
Cũng theo cơ quan điều tra, cơ sở này trước đây từng bị công an phường Tân Tạo xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường, sau đó hoạt động cầm chừng để mà đối phó với lực lượng chức năng.
Bên cạnh vấn đề về nguyên liệu và quy trình sản xuất, một câu hỏi được đặt ra là vì sao cơ sở này có thể hoạt động trong thời gian dài mà không bị phát hiện? Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe chia sẻ từ Thượng tá Nguyễn Thành Danh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh.
Thì quá trình làm rõ thì chúng tôi nhận thấy là cái cơ sở này hoạt động từ 2014, nhưng hình thức hoạt động là rất khép kín, mang tính chất là hộ gia đình. hộ gia đình và thuê là người thân trong gia đình để mà làm cái thực hiện cái hoạt động sản xuất. Và cái cơ sở này hoạt động á, thì có thể 3 tháng, 5 tháng thì một thời gian sau đó họ ngưng. Có nghĩa là họ hoạt động giống như theo thời vụ vậy. Ngưng rồi xong rồi hoạt động tiếp. Thì từ cái việc đó là trong một cái thời gian dài thì chúng ta chưa có phát hiện.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân tiếp tay tiêu thụ, bán sản phẩm trên thị trường để xem xét xử lý theo quy định pháp luật.
Thời gian qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện xử lý rất nhiều vụ sản xuất thực phẩm giả, thực phẩm chứa chất cấm. Từ thực tế này, Phòng Cảnh sát Kinh tế kiến nghị đối với các cơ quan chức năng liên quan trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đặc biệt là các cơ quan cấp phép, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với các điều kiện tiêu chuẩn đã được cơ quan chức năng thẩm định khi cấp phép, cần tăng cường công tác hậu kiểm, lấy mẫu đột xuất nhằm bảo đảm việc thực hiện đúng theo nội dung giấy phép đã được cấp và khi phát hiện vi phạm thì xử lý kiên quyết, triệt để. Song song đó, chính quyền địa phương tăng cường quản lý địa bàn, quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, qua đó chủ động phát hiện và kịp thời chấn chỉnh các vi phạm. Ngoài ra, chú trọng công tác tuyên truyền để người dân ý thức chấp hành pháp luật, không sản xuất hoặc tiếp tay cho các hoạt động sản xuất thực phẩm vi phạm pháp luật, đồng thời kêu gọi người dân chủ động, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi sai phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Phòng Cảnh sát Kinh tế khuyến cáo bà con khi có nhu cầu mua thực phẩm nên lựa chọn các sản phẩm có nhãn mác rõ ràng, thuộc những thương hiệu uy tín trên thị trường. Bên cạnh đó, khi mua hàng cần yêu cầu hóa đơn, chứng từ để bảo đảm truy xuất được nguồn gốc sản phẩm khi cần thiết. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.